Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này.
Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh. Bài 4: Đức Chúa Trời xây dựng một dân tộc. Phần 2: Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Nguyên tắc thứ 3 ở trong bài thứ 2 của loạt bài câu chuyện này, đó là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho quý vị là sống cuộc đời can đảm để thông qua quý vị Ngài có thể đem điều tốt lành đến cho người khác. Đôi khi người ta hỏi tôi rằng ý muốn của Chúa dành cho cuộc đời tôi là gì? Ý muốn của Chúa dành cho cuộc đời quý vị là sống cuộc đời can đảm để qua quý vị Ngài có thể đem điều tốt lành đến cho người khác. Trước tiên, Ngài đem điều tốt lành đến cho quý vị, nhưng Ngài không chỉ muốn quý vị giữ tất cả những điều tốt lành đó lại. Ngài phán với Abraham rằng, ta ban phước cho ngươi để ngươi thành một nguồn phước này sẽ là nguồn phước lớn. Ta không muốn ngươi giữ nó lại, ta muốn ngươi để cho nó chảy ra từ đời sống ngươi và đời sống của những người khác. Lẽ ra Abraham đã có cuộc đời nhàn rỗi, vui chơi, chăn nuôi súc vật, thờ lại vô số hình tượng, nhưng khi Đức Chúa Trời nói rằng, hãy rời bỏ tất cả mọi thứ và ta sẽ khiến ngươi trở nên một nguồn phước. Ta sẽ khiến ngươi trở nên điều mà ngươi không thể tin nổi và thông qua ngươi, ta sẽ thay đổi thế giới này. Lời hứa này thật sự khuấy động tấm lòng của Abraham. Lời Đức Chúa Trời khơi gợi một mong muốn ở trong ông. Và câu chuyện của Kinh Thánh tiếp diễn là như vậy. Đức Chúa Trời phán ra lời của Ngài. Ngài mời gọi người ta hãy đáp ứng lại với Ngài trong đức tin để tin cậy kế hoạch của Ngài, thậm chí ngay cả khi họ phải tranh chiến để bám lấy kế hoạch đó, để đến cuối cùng, khi họ nhìn lại, thì điều họ sẽ thấy, đó là một thế giới được chúc phước bởi vì hành động trong đức tin của họ. Kế hoạch của Đức Chúa Trời là những con người của đức tin, những người tin cậy nơi Ngài, tin cậy nơi lời của Ngài. Tin cậy nơi lời của Ngài là tốt lành trước nhất đối với họ, trước nhất đối với tôi, trước nhất đối với quý vị, để rồi sau đó từ chúng ta chảy ra ngoài đến với đời sống của những người khác. Từ đó, Đức Chúa Trời sẽ hành động để kêu gọi mọi người từ mọi chi phái, mọi ngôn ngữ, mọi dân tộc quay trở lại trong mối liên hệ đúng đắn đối với Ngài. Nhưng mà để điều đó xảy ra, chúng ta phải thành thực về nỗi sợ hãi của mình. Trong bài học trước, chúng ta thấy, sau khi Adam phạm tội, ông nói với Chúa rằng, tôi sợ bởi vì tôi lõa lồ, nên tôi trốn. Nhưng bây giờ, trong bài học hôm nay, sau khi Đức Chúa Trời ban cho Abraham lời hứa của Ngài, rằng Ngài sẽ khiến ông thành một nguồn phước, và Ngài ở với ông, thì Ngài phán với Abraham những lời này rằng, hỡi Abraham, ngươi chớ sợ chi, ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi. Phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Quý vị thấy không, chúng ta kinh nghiệm nỗi sợ hãi từ tội lỗi, là không tin rằng lời của Đức Chúa Trời là tốt lành, không tin rằng Chúa là tốt lành. Nhưng bây giờ, lời của Đức Chúa Trời đến, tạo nên đức tin, và đức tin chính là vũ khí lợi hại nhất để chúng ta chiến đấu chống lại nỗi sợ hãi của mình. Khi chúng ta học đến sách Roma, chúng ta sẽ thấy lời Chúa nói rằng, đức tin đến bởi việc nghe lời Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao chúng ta xem loạt bài câu chuyện này là quan trọng, bởi vì sự can đảm không đến từ việc nói rằng, được rồi, ngày mai tôi sẽ cố gắng nhiều để có được sự can đảm. Không, sự can đảm đến từ việc hiểu biết những gì Đức Chúa Trời nói với chúng ta, và chúng ta tin cậy rằng Đức Chúa Trời toàn quyền hoàn thành lời của Ngài. Bất cứ khi nào Đức Chúa Trời phán với Abraham sau một loạt những lời hứa, thì Ngài đều nói rằng, đừng sợ chi Abraham. Đây chính là lần đầu tiên Ngài nói, đừng sợ chi, ở trong câu chuyện của Kinh Thánh, nhưng Đức Chúa Trời phán tổng cộng 365 lần ở trong Kinh Thánh. Tất cả 365 lần Đức Chúa Trời phán với dân sự của Ngài, hoặc Ngài sai thiên sứ đến để nói chuyện với họ rằng, đừng sợ chi. Tuần rồi, con gái 8 tuổi của tôi làm tôi ngạc nhiên về điều này khi chúng tôi đang học loạt bài câu chuyện phiên bản dành cho thiếu nhi. Tôi nói rằng, con biết không? Đây là lần đầu tiên Đức Chúa Trời nói rằng đừng sợ chi. Và xuyên suốt Kinh Thánh, Ngài nói tổng cộng 365 lần. Và con tôi nói rằng khoan đã chờ chút. Chúng ta có 365 ngày trong một năm. Nghĩa là mỗi ngày chúng ta sẽ có một lần một câu đừng sợ chi. Và tôi nghĩ rằng con gái còn giống một nhà thần học quá đi thôi. Chúng ta có cần câu nói đó mỗi ngày không? Mỗi sáng khi thức dậy, quý vị nghe lời Chúa phán. Nếu quý vị tin cậy, thì quý vị không cần phải lo sợ nữa. Đức Chúa Trời muốn sử dụng quý vị để đem điều tốt lành đến cho người khác. Trước nhất là cho quý vị, và sau đó thông qua quý vị đến với người khác. Nhưng thông thường nỗi sợ ngăn lối chúng ta. Nên Đấng sáng tạo ban chúng ta lời của Ngài, lời hứa của Ngài, để chúng ta đắc thắng nỗi sợ hãi. Đó là lý do tại sao chúng ta đào sâu Kinh Thánh, bởi vì chúng ta muốn tất cả mọi người ở khắp mọi nơi lắng nghe lời của Đức Chúa Trời là lời đáng tin cậy và sẽ đem đến đức tin cho chúng ta, giúp chúng ta đắc thắng được nỗi sợ hãi. Quý vị hãy cứ thử nghĩ xem, bao nhiêu phước hạnh và sự tốt lành sẽ được tuôn đổ xuống trên chúng ta nếu chúng ta chọn đức tin thay vì sợ hãi trong cuộc đời của mình. Nếu tất cả chúng ta chọn đức tin dựa trên lời của Chúa rằng đừng sợ chi, thay vì cứ sợ hãi, thì cuộc đời tôi, của quý vị, của những người xung quanh sẽ khác đi như thế nào? Chuyện gì xảy ra khi quý vị chọn đức tin thay vì sợ hãi trong vấn đề tài chính? Đức tin sẽ làm gì cho quý vị? Thay vì quý vị cứ nhìn vào nỗ lực của bản thân và nghĩ rằng không biết mình đã để dành đủ để về hưu chưa, thì hãy nói rằng, Chúa phán đừng sợ chi, vì Ngài là Đấng chu cấp và là phần thưởng rất lớn của tôi. Hãy chọn đức tin thay vì sợ hãi. Thế còn trong các mối liên hệ của quý vị thì sao? Quý vị có dám chọn tin cậy thay vì sợ hãi trong lời cầu nguyện, trong môi trường làm việc, trong khu dân cư quý vị sinh sống và ngay cả trong việc nuôi dạy con cái? Có lẽ quý vị và con cái hiện đang gặp rất nhiều trục trặc và quý vị nghĩ rằng, Chúa ơi, con không biết phải làm sao cho tất cả những chuyện này được ổn thỏa. Hãy chọn đức tin thay vì sợ hãi. Hãy tin cậy thay vì sợ hãi trong chuyện độc thân. Cuộc đời của quý vị sẽ khác đi như thế nào? Sẽ ra sao khi chúng ta tin cậy thay vì sợ hãi trong tư tưởng? Vì sao Đức Chúa Trời lựa chọn và sử dụng chúng ta để ban phước cho người khác? Tôi nghĩ là bởi vì Đức Chúa Trời muốn chúng ta kinh nghiệm niềm vui một cách cụ thể, để từ đó chúng ta có thể mang lại điều tốt lành đến trong cuộc đời của người khác. Chúng ta rồi sẽ học và thấy rằng Chúa Giêsu dạy rằng ban cho thì có phước hơn nhận lãnh. Đức Chúa Trời lựa chọn Abraham và Sarah để bắt đầu một dân tộc mới, để bày tỏ một khuôn mẫu về sự hy vọng. Đức Chúa Trời đã chọn những người chẳng có tiềm năng gì. Họ không phải là những người thông minh nhất, đẹp gái, đẹp trai nhất. Họ chẳng có lý lịch hoàn hảo. Chúa sử dụng những người tầm thường như quý vị và tôi đây. Xin đừng bao giờ nghĩ rằng quý vị không đủ tư cách để được Chúa sử dụng một cách lớn lao trong câu chuyện của Ngài. Quý vị được tạo dựng để bày tỏ Chúa và phản ánh kế hoạch của Ngài. Qua đó chinh phục người khác về cho Chúa, để họ không chỉ kinh nghiệm điều tốt lành, mà là rất tốt lành. Đây là hy vọng dành cho những ai cảm thấy đã quá trễ rồi. Tôi đã quá già, tôi đã làm rất nhiều điều sai lầm, tôi đã phá hỏng hết những cơ hội mình có được. Đây là hy vọng dành cho những ai cảm thấy rằng tôi không có đủ mọi nguồn lực hoặc tài năng cần thiết, tôi không có các ân tứ mà tôi ao ước có được. Đây là hy vọng dành cho những ai cảm thấy thật là khó hiểu nếu Đức Chúa Trời muốn sử dụng mình, bởi vì Ngài đang hành động để sử dụng những con người tầm thường, là những con người có đức tin rằng Chúa ở cùng họ, ban phước cho họ, là những người vâng theo và tin cậy lời của Ngài, để rồi sau đó Chúa ban phước cho họ nhiều đến nỗi họ trở thành một nguồn phước cho người khác. Kinh Thánh cho biết rằng Abraham vâng lời ra đi, thậm chí ông không biết mình sẽ đi về đâu. Tôi đã nói chuyện với rất nhiều người trong quý vị, đó là bản chất công việc của tôi. Đôi khi có những người đến gặp tôi bởi vì họ đang tranh chiến với tội lỗi như là vấn đề tính dục, hoặc là việc dâng phần mười cho Chúa, hoặc là việc chia sẻ phúc âm với bạn bè, với người hàng xóm, hoặc là có một điều gì đó mà Chúa truyền dạy họ phải thực hiện. Chúng tôi trao đổi với nhau về những vấn đề đó, chúng tôi nói qua, nói lại, dù không phải là luôn luôn, nhưng đôi khi có người tranh cãi rằng, đây là lý do tại sao lời Đức Chúa Trời không áp dụng cho tôi trong hoàn cảnh này. Nếu như mục sư chịu nhìn xem hoàn cảnh của tôi, nếu mục sư có thể hiểu được vấn đề tài chính của tôi, hiểu được việc độc thân của tôi, hiểu được nỗi sợ của tôi, nếu mục sư có thể hiểu được tất cả những điều này rồi điều kia, thì mục sư sẽ nói rằng, lời Chúa không áp dụng được cho bạn trong hoàn cảnh này. Nếu quý vị muốn nghe ai đó nói với mình như vậy, thì đừng đến tìm tôi. Cuối cùng tôi đi đến một câu hỏi, và đây cũng là câu hỏi mà tôi luôn hỏi bản thân của mình. Tôi có tin cậy Đức Chúa Trời không? Không phải là tôi tin có Chúa không, mà là tôi có tin cậy Chúa không? Tôi có tin Chúa Giêsu biết điều tốt nhất cho cuộc đời tôi không? Cho việc hôn nhân của tôi? Những người đang độc thân hoặc sống cuộc đời độc thân cũng tự hỏi rằng, tôi có tin Chúa biết điều tốt nhất cho tôi không? Tôi có tin rằng Chúa yêu tôi và tình yêu của Ngài luôn hướng về tôi hay không? Không phải kiểu như là, ôi ta đã tạo nên chúng, nên ta phải chịu đựng chúng, rồi xem chúng sẽ ra sao, vân vân. Tôi có tin Chúa dành tình yêu thương của Ngài cho tôi không? Quý vị có tin Ngài dành tình yêu thương của Ngài cho quý vị không? Hay quý vị tin vào thế gian này, tin vào những lời nói của mình, vào văn hóa, vào kẻ thù, hoặc tin vào trực giác của mình? Thưa quý vị, chúng ta đều tin vào lời của một ai đó. Quý vị đang tin vào lời của ai? Khi quý vị suy nghĩ về quan điểm sống của mình, suy nghĩ về những quyết định mà quý vị đã chọn trong đời, quý vị sẽ thấy quý vị đang nghe theo lời của ai. Vì đó là điều quan trọng, giây phút mà quý vị thôi kính sợ Chúa, thôi tôn kính Ngài và lời của Ngài, thì đó là thời điểm quý vị bắt đầu sợ tất cả những thứ khác. Giây phút chúng ta thôi tin cậy Chúa là giây phút mà chúng ta bắt đầu sợ tất cả mọi thứ và tất cả mọi người. Nhưng giây phút chúng ta quay lại, tin cậy Chúa và sự tốt lành của Ngài, tin vào sự quan phòng của lời Ngài trong đức tin, thì đó là giây phút Chúa có thể đem những điều tốt lành đến cho chúng ta, và sau đó đem chúng ta vào trong niềm vui của việc đem điều tốt lành đến cho những người xung quanh. Quý vị biết về sau khi Đức Chúa Trời thử nghiệm Abraham, Ngài nói rằng, hãy bắt đứa con một người yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria. Nơi đó, dân đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Điều này có vẻ hoàn toàn trái ngược lại với bản tánh của Đức Chúa Trời. Đây không phải là lần duy nhất trong Kinh Thánh có đề cập đến việc yêu cầu sinh tế là con người. Thực chất thì các tà thần, các hình tượng ngoại bang đều đòi sinh tế là con người. Vậy nên, Đức Chúa Trời đã sử dụng điều này để có thể thử nghiệm. Thật ra chính Chúa đã cấm nghi lễ này trong sách phục truyền Luật Lệ Ký. Vậy thì tại sao Đức Chúa Trời làm vậy? Vì sao Ngài phán như vậy với Abraham? Câu chuyện tiếp diễn một cách đơn giản như thế này. Sáng hôm sau, Abraham dậy sớm. Abraham có một buổi sáng trong đức tin. Quý vị có đức tin thế nào trong trường hợp đó? Chúa ơi, con không hiểu. Vì sao Ngài đòi hỏi điều này? Tại sao Ngài nói như vậy? Nó thật vô lý với con. Tuy nhiên, sáng hôm sau, Abraham dậy sớm và đi. Điều đáng chú ý là hành trình này kéo dài 3 ngày. 3 ngày rất quan trọng. Chúng ta sẽ gặp lại con số 3 ngày này trong một câu chuyện khác rất quan trọng về sau. Trong hành trình 3 ngày chắc chắn có rất nhiều câu hỏi. Vì sao vậy Chúa? Tại sao Ngài đòi hỏi điều này? Con trai của con là lời hứa của Ngài, là một phần trong dân tộc lớn. Rồi thì họ cũng đã đến được xứ Moria. Xin chú ý điều Abraham đã nói. Ông nói với đầy tớ theo mình rằng, hãy ở lại đây với con lừa, ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai người. Quý vị có nhận thấy đức tin ở đây không? Ai trở lại? Ta cùng đứa trẻ sẽ trở lại. Không phải chỉ mình ta, mà là chúng ta sẽ trở lại cùng hai người. Abraham thật sự không biết bằng cách nào. Về sau thì chúng ta được biết rằng Abraham nghĩ Đức Chúa Trời có thể khiến con của ông sống lại. Abraham biết Đức Chúa Trời là thành tín. Ông biết Chúa sẽ giữ lời của Ngài. Ông biết Chúa sẽ gìn giữ lời Ngài hứa. Ông chỉ không biết Ngài sẽ giữ lời đó bằng cách nào. Và tôi muốn nói với quý vị rằng bất cứ khi nào Đức Chúa Trời phán với quý vị thông qua lời của Ngài, thì đừng đem đức tin và sự hiểu biết của quý vị đặt vào cách thức kế hoạch đó sẽ được bày tỏ ra sao. Người ta thường bị thất vọng và nói rằng, tôi tưởng nó sẽ diễn ra theo cách khác. Ngay cả trong bài học tới, chúng ta sẽ tìm hiểu một câu chuyện về chàng thiếu niên 17 tuổi có tên là Joseph. Chúa ban lời của Ngài cho anh ta trong một giấc mơ. Nếu quý vị hỏi Joseph rằng, cậu nghĩ việc này được bày tỏ ra sao? Chàng ta sẽ nói, chắc nó sẽ có những chi tiết khó lường mà tôi không bao giờ tưởng tượng ra. Chúng ta đừng đặt đức tin của mình vào việc chúng ta nghĩ Chúa sẽ thực hiện lời Ngài cách nào. Chúng ta đặt đức tin vào Đức Chúa Trời rằng lời Ngài là tốt lành. Lịch sử của chúng ta và toàn bộ lịch sử sẽ chứng minh điều đó là thật. Tại sao chúng ta lại tin điều đó? Bởi vì đây là câu chuyện của lịch sử. Chuyện đó đã xảy ra rất nhiều lần. và có thể thực nghiệm một cách khách quan xuyên suốt cả lịch sử. Câu nói của đức tin đó là ta và đứa nhỏ sẽ trở lại cùng hai người. Đức tin là tin cậy Đức Chúa Trời, thậm chí khi có những chuyện xảy ra trong đời sống quý vị hoàn toàn vô lý. Đức tin là tin cậy rằng một ngày nào đó chúng sẽ trở nên có lý. Abraham tin rằng Đức Chúa Trời sẽ chu cấp, và vào ngày hôm đó, Đức Chúa Trời chu cấp một con chiên đực bị mắc sừng vào trong bụi cây, và Abraham gọi núi đó là Đức Chúa Trời sắm sẵn. Động từ sắm sẵn được dùng ở thì tương lai, Đức Chúa Trời sắm sẵn, và rồi hàng ngàn năm sau, cũng trên một ngọn núi, Đức Chúa Trời lại sắm sẵn. Nhưng lần này không phải là một con chiên, nhưng là chính Đức Chúa Giêsu Christ, con Đức Chúa Trời. Con của lời hứa là đấng hy sinh mạng sống mình, là đấng tự nguyện nằm trên bàn thờ sinh tế, chính là thập tự giá để che đậy cho tội lỗi của chúng ta. Vì cớ niềm vui mừng đặt ở trước mặt Ngài. Niềm vui đó là gì? Niềm vui của Chúa đó là sự hiểu biết rằng bởi vì sự hy sinh của Ngài, bây giờ Ngài có thể lại khiến cho muôn vật một lần nữa nếm trải được sự tốt lành trọn vẹn. Tin tốt lành không phải là Chúa Giêsu đã chết, nhưng cũng là việc Abraham tin rằng Đức Chúa Trời có thể khiến cho con trai ông sống lại, và đó chính xác là những gì đã xảy ra. Chúa Giêsu đã sống lại. Khi quý vị hiểu được phần đó trong câu chuyện của Đức Chúa Trời, điều đó có năng quyền để thay đổi tất cả những câu chuyện khác ngay hôm nay. Quý vị có muốn cầu nguyện với tôi không? Quý vị có muốn áp dụng lời Đức Chúa Trời nói với quý vị trong suốt thời gian vừa qua hay không? Kính lạy Cha Thiên Thượng của con, xin Ngài hãy hành động cách mạnh mẽ trong vòng chúng con. Có thể một vài người trong quý vị lần đầu tiên lắng nghe được rằng Đức Chúa Trời muốn sử dụng những người mà bản thân chúng ta muốn loại bỏ, kể cả chính chúng ta. Không phải lúc này, nhưng một chút nữa tôi sẽ hỏi quý vị, nếu quý vị thấy đó chính là mình, hãy giơ tay lên. Nếu quý vị biết rằng, Chúa ơi, đó là con, xin hãy giơ tay lên. Nó giống như một lời tuyên xưng đức tin để nói rằng, Chúa ơi, con đây. Con thường liệt kê ra những lý do rằng Chúa không muốn sử dụng con. Nhưng bây giờ con tin những gì Chúa đang phán với con rằng, Ngài muốn sử dụng con. Hãy thôi nghĩ về chuyện tôi không thể nào được Chúa sử dụng, mà hãy bắt đầu suy nghĩ tại sao tôi được sử dụng. Là bởi vì Đức Chúa Trời vĩ đại, đầy ơn và thương xót. Quý vị có dám tin rằng Chúa muốn sử dụng quý vị, biến đổi quý vị không? Trong Ngài, quý vị có hy vọng và quý vị là một phần của câu chuyện của Ngài. Nếu quý vị nhận ra thực trạng của mình, thường xem mình là đồ bỏ đi, nhưng bây giờ biết được rằng Chúa muốn sử dụng quý vị hãy lắng nghe điều này, quý vị hãy đáp ứng với lời Chúa, hãy giơ tay lên để tôi có thể cầu nguyện cho quý vị. Chúa thấy tất cả những cánh tay này phải không? Lạy Chúa, đây là điều con không thể làm được. Nhưng con cầu xin Chúa hãy đặt vào tấm lòng của họ, suy nghĩ rằng Ngài là đấng muốn sử dụng họ. Thậm chí, có những lúc chúng con xem mình là đồ bỏ đi. Xin Chúa sử dụng chúng con khi chúng con đáp ứng với lời của Ngài. Những người đang giơ tay lên, xin hãy chú ý. Cho dù quý vị có nghe bất cứ lời nào khác nói với quý vị về những lý do tại sao quý vị không được sử dụng, rằng quý vị không quan trọng, tại sao Chúa không bao giờ sử dụng người như quý vị, xin hãy nhớ rằng tất cả những lời đó là dối trá và sai trật. Tôi cầu xin Chúa thay thế những lời dối trá đó bằng lời của Ngài. Lời Ngài là thẩm quyền tối hậu, lời Ngài là lời chân thật. Với những ai nghe rằng phước hạnh theo sau sự vâng lời chứ không đi trước, và tôi muốn kêu gọi quý vị rằng, quý vị hãy đưa tay lên nếu như quý vị nhận ra rằng đó là những gì Chúa muốn nói với quý vị hôm nay. Có thể quý vị có một lĩnh vực nào đó trong đời sống mình mà quý vị không đang vâng lời, Chúa đang đòi hỏi quý vị vâng lời Ngài trong lĩnh vực đó. Chúng quý vị cảm thấy rằng, Chúa ơi, xin Ngài ban phước cho con trước và chỉ cho con thấy tình hình sẽ thay đổi, hoàn toàn ổn, rồi con sẽ vâng lời Ngài. Nhưng Chúa nói rằng, Ngài sẽ ban phước cho những ai tin cậy và vâng lời Ngài. Lĩnh vực nào trong đời sống quý vị đang được Chúa nhắc nhở, đòi hỏi quý vị phải tin cậy Ngài để vâng lời Ngài? Hoặc có khi nào quý vị nói rằng, Chúa ơi, xin hãy ban phước cho con trước, rồi con sẽ vâng lời Ngài. Nếu Chúa đang nhắc nhở quý vị điều gì, thì đừng sợ, mà hãy tiến bước cách mạnh mẽ trong sự vâng lời, bởi vì quý vị sẽ không thể băng qua được hố sâu bằng một bước nhảy e dè sợ hãi. Nếu quý vị nhận ra rằng có một lĩnh vực nào đó mà Đức Chúa Trời đang chỉ ra rằng quý vị không vâng lời Ngài, xin hãy đưa tay lên. Hoặc quý vị có thể đang nói rằng, con biết Chúa đang đòi hỏi con phải vâng lời Ngài, nhưng mà con muốn Ngài ban phước cho con trước. Hãy đưa tay lên. Lạy Chúa, Ngài thấy rõ những cánh tay đang đưa lên, phải không? Điều đó có thể là bước đầu trong sự vâng lời không, thưa Chúa? Chúa ơi, xin hãy giúp họ, những người đang đưa tay của mình lên. Đây là khởi đầu của việc họ quyết định cam kết vâng lời Chúa trong lĩnh vực đó. Con xin Chúa ở cùng và giúp đỡ họ, Chúa ơi. Giúp họ vâng lời Ngài. Tôi muốn khích lệ những người đưa tay lên rằng, Chúa không bao giờ đòi hỏi quý vị phải làm gì mà Ngài không ban năng lực cho quý vị để quý vị có thể theo đuổi và thực hiện trọn vẹn. Một vấn đề nữa tôi muốn nói với quý vị. Có thể một vài người ở đây trong quý vị cảm thấy nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy cuộc đời của mình. Xin hãy nhớ rằng, Chúa có một mục đích để ban phước cho quý vị và ban phước cho người khác thông qua quý vị. Những điều đó chỉ xảy ra khi quý vị thoát khỏi nỗi sợ của mình và trở nên can đảm. Nỗi sợ cản trở quý vị vươn xa và đem ơn phước đến cho mọi người ở xung quanh. Khi Adam đã phạm tội, ông nói rằng, tôi sợ. Sau này, Chúa phán với Abraham rằng, đừng sợ chi, và Ngài còn nói thêm 364 lần nữa ở trong Kinh Thánh với dân sự của Ngài. Mỗi ngày trong năm đều có lời phán, đừng sợ chi. Nếu như quý vị để cho nỗi sợ hãi cai trị quý vị, thì quý vị sẽ không thể trở thành nguồn phước theo như mục đích ban đầu Chúa đã tạo dựng quý vị. Nhưng chúng ta không thoát khỏi nỗi sợ hãi bằng cách nói rằng, hôm nay tôi sẽ can đảm hơn, tôi sẽ xem phim hành động, tôi sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn. Không hề. Chúng ta trở nên can đảm mạnh mẽ trong đức tin khi chúng ta nghe lời của Chúa và đáp ứng với lời của Ngài. Đức tin đến bởi việc nghe lời Đức Chúa Trời. Nếu quý vị để nỗi sợ cai trị, thì quý vị sẽ bỏ lỡ niềm vui đặc biệt trong sự vui thỏa mà chỉ có người sống ban cho mới có. Nếu quý vị là người như vậy, rằng nỗi sợ đang cắm rễ và trở nên phần lớn trong cuộc đời của quý vị biết Chúa đang phán với quý vị trong giờ này, hãy đưa tay lên. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúa ơi, con cầu nguyện cùng Ngài, một lời cầu nguyện lạ thường. Con xin rằng Chúa hãy thay thế nỗi sợ trong lòng họ bằng một nỗi sợ khác. Xin Ngài ban cho họ nỗi lo sợ bỏ mất cơ hội để thắng hơn nỗi sợ hãi phải dấn thân. Thưa quý vị, tôi xin Chúa ban cho quý vị nỗi sợ rằng quý vị sẽ bỏ lỡ những điều Chúa muốn làm trong quý vị và qua quý vị nếu như quý vị cứ tiếp tục để nỗi sợ làm Chúa của mình. Quý vị được tạo dựng cho Đức Chúa Giêsu Christ và Ngài đã đến và nói rằng, đừng sợ chi, ta sẽ là thuẫn đỡ của ngươi và phần thưởng của ngươi sẽ lớn lắm. Tôi cầu xin tình yêu trọn vẹn của Chúa xua tan đi nỗi sợ ngay giờ này. Nguyện xin Chúa cho mỗi người chúng ta có thể trở thành con người của đức tin, giống như Abraham vào buổi sáng hôm ấy. Kính lạy Chúa của con dâng lên cho Ngài những cánh tay đã giơ lên từ nãy giờ, những lời tuyên xưng từ trong tấm lòng của họ. Chúa ơi, Ngài là đấng cứu giúp của chúng con, Ngài là thuẫn đỡ của chúng con, và là phần thưởng lớn của chúng con. Xin những lời Ngài hứa với Abraham, đừng sợ chi, ta là thuẫn đỡ của ngươi, và phần thưởng của ngươi sẽ lớn lắm, sẽ áp dụng trên chúng con nữa. Chúa ơi, xin lời của Ngài đắc thắng nỗi sợ hãi trong chúng con, ban hy vọng cho chúng con, bởi vì lời của Ngài là lời thẩm quyền tối hậu. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chọn con từ trước buổi sáng thế, ta đã gọi con từ thuở ban đầu, ta kim tìm con ở nơi dương gian, ta đã lầm con và sai con đi ở giữa trường giang đầy bao thương đau, thế gian chìm sâu tội lỗi thuở ban đầu, sai con tìm cứu người đang chơi vơi cô đơn lạng lõng giữa nơi bể đời. Dẫu thế gian thù ghét, dẫu thế gian cười chê, vì có ta chịu khổ phần thương ta dành ban, họ ghét ta vô cớ, họ giết ta trên thập tự xưa. Hãy subscribe. đến sẽ phiêu tan, lời ta phán mãi vang dội. Chọn con để làm việc thiên đàng, ta đã gọi con dù đi nơi đâu, mang trong lòng con tình yêu ban đầu. Dẫu phải lìa xa mẹ cha anh em, dù bao đằng sau mọi ước muốn con người, ai đã vì ta lìa xa nhân gian, không chỉ đời này đời sau mãi vẫn còn. Back here.